Thư tòa soạn số 243. Đã gần 2 năm trôi qua vì nạn COVID-19, thế giới chìm trong bóng tối không lối thoát, nhiều triệu người chết, hơn mấy chục triệu người bị lây nhiễm. Nhiều người đã được chích ngừa lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, nhưng rất nhiều người vẫn tiếp tục bị lây nhiễm và chết chóc, khiến cho thế giới y học rất lo toan. Những chính khách vẫn đang thảo luận trên diễn đàn của các chính phủ sở tại về các biện pháp phòng chống bệnh dịch này. Có nước đề nghị cứ mỗi năm phải tái chích chủng ngừa COVID lại một lần, và cũng có những nơi chưa đưa ra biện pháp nào khác. Biện pháp duy nhất mà các nhà chức trách khuyên chúng ta là phải rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc nhiều và đeo khẩu trang để phòng ngừa, vân vân. Trong khi đó, các tôn giáo lớn như Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và Hồi giáo, mỗi lần tụ tập trong những lễ lớn như Giáng sinh, Phật đản, quy tụ cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người, và bây giờ các tín đồ phải tuân thủ luật định của chính phủ, nên cũng phải bị cách ly giữa người lãnh đạo tinh thần và tín đồ của họ. Nhà thờ, chùa viện, thánh thất không được viếng thăm lễ bái nguyện cầu, nên họ phải ở tại tư gia để thực hiện những lễ nghi hàng ngày này. Thế nhưng khoảng trống tâm linh giữa tín đồ và giáo sĩ, tăng sĩ rất lớn, vì họ không trực tiếp được gặp gỡ để trình bày những khó khăn trong cuộc sống tâm linh của họ, nên nhiều người cũng đã phát sinh ra bệnh trầm cảm, lòng tin của họ bị xao động. Những nhà tâm lý học phải vào cuộc, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì nhiều khi đời sống vật chất không thể thay thế cho đời sống tâm linh được. Những lễ lớn của Phật giáo như Tết, Rằm Tháng Giêng, Phật Đản, Vu Lan, vân vân cũng đều bị hạn chế số người đi chùa tham dự. Ngày trước đi lễ chùa gặp nhau, tay bắt, mặt mừng và cùng hàn huyên sôi nổi với những người bạn đạo. Còn ngày nay thì ngược lại hoàn toàn, gặp nhau chỉ vái chào, không được thân thiện bắt tay nhau nữa. Ngày nay gặp giữa chùa viện hay ngay cả nơi công cộng, cha con, vợ chồng cùng người thân phải thận trọng về khoảng cách với nhau vì sự lây lan, dầu cho đó là những người gần gũi, thân thiết với mình đi nữa. Thế giới này đã ngập chìm trong đau khổ và chưa có lối thoát, trong khi các nước Âu Mỹ đã khống chế được phần nào con virus này, thì Ấn Độ, một đất nước có dân số đông đứng hàng thứ hai trên thế giới, phải vật lộn với chết chóc, tang thương, không đủ oxygen để thở, không đủ giường bệnh để nằm. Người chết la liệt khắp nơi, không đủ củi để thiêu xác chết. Nhìn những cảnh tượng này, thế giới quá xót thương nên đã cứu trợ khẩn cấp thuốc men và những vật liệu khác nhằm giúp người dân Ấn Độ có thể chống chọi lại với COVID-19 này một cách hữu hiệu hơn. Chiến sự giữa Do Thái với Hamas, giữa Trung Quốc với các cường quốc Anh, Pháp, Mỹ, Nga về biến động vân vân khiến cho thế giới phải quan tâm nhiều hơn về những sân chơi chiến tranh và chính trị này của những người lãnh đạo thế giới ngày nay. Họ là những chính trị gia, chỉ biết bảo vệ quyền lợi của nước mình, dân tộc mình. Còn những nước thấp cổ bé họng đành phải tuân thủ theo những gì quốc tế quyết định trên những bàn hội nghị ở một nơi xa xôi nào đó, bên ngoài những lãnh thổ bị tranh chấp này. Người chết đói vì chiến tranh, bom rơi, đạn lạc, người chết đói vì khan hiếm thực phẩm, nước uống, vân vân, đã làm cho thế giới phải quẫn bách và tìm phương cứu cấp. Nhưng cũng chỉ giống như muối bỏ vào biển mà thôi. Phần cung thì ít, mà phần cầu thì quá nhiều, nên lỗ hổng không lối thoát của những người chủ trương chiến tranh đang bị thế giới lên án nặng nề. Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch đã hơn một năm trôi qua, và Ngài đã trao lại ấn tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Trong thời gian qua, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ cũng vì bệnh duyên nên đã phải đi xa để chữa bệnh. Nay thì bệnh tình của Hòa thượng tương đối đã ổn, nên trong mấy tháng qua, Hòa thượng đã liên lạc với chư tăng ni lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu để thành lập nên hai hội đồng. Đó là Hội đồng Chứng minh Tăng già Hoằng Pháp và Hội đồng Hoằng Pháp. Bên dưới Hội đồng Hoằng Pháp có bốn phần ban như ban truyền bá mở ngoặc gồm giáo thọ và giảng sư đóng ngoặc, ban trước tác dịch thuật, ban truyền thông báo chí và ban bảo trợ. Ý nguyện của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là cố gắng tiếp tục con đường phiên dịch Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ra Việt ngữ như chương trình của quý ngài tiền bối đã thành lập từ năm 1973 tại Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn. Công trình này đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực cũng như tài lực và thời gian. Do vậy, trừ tôn đức có thiện chí trong bốn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu đã họp mặt với Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ qua hệ thống online để hình thành tổ chức này. Đây là một cố gắng vượt thời gian và không gian, nhưng vẫn còn non trẻ. Tùy nhân sự khắp bốn châu lục rất nhiều, nhưng số người tham gia trong các ban, nhất là ban trước tác, dịch thuật vẫn còn giới hạn, nên cánh cửa các ban vẫn còn đang mở rộng. Cầu mong chư tôn đức tăng ni cũng như quý đạo hữu Phật tử có tâm đối với công việc Phật sự trọng đại này xin kề vai gánh vác chung với các thành viên của giáo hội thì mới mong đại nguyện này được thành tựu. Nếu mọi người chỉ đứng bên ngoài để nhìn hay phê phán thế này thế nọ thì tảng đá nặng ngàn cân kia không thể xây dựng được. Việc này là việc chung của tất cả chúng ta, tăng sĩ cũng như cư sĩ, không giới hạn địa phương, trình độ cũng như khả năng đóng góp của từng người. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu vừa rồi cũng đã có một phiên họp online trên diễn đàn Zoom, gồm các vị lãnh đạo của giáo hội cũng như các tổng vụ, nhằm kiểm điểm lại những Phật sự của giáo hội trong mùa dịch COVID-19 trong hơn một năm qua và đi đến quyết định cho những Phật sự trọng đại của giáo hội trong thời gian tới. Nhìn chung, giáo hội cũng như các tự viện đã vượt qua được nhiều chặng đường gian nan trong thời gian qua. Giáo hội cũng quan tâm đến những chùa viện nào trong giáo hội Âu Châu. Nếu gặp khó khăn trong vấn đề tài chính thì giáo hội cũng sẽ hỗ trợ ít nhiều để nói lên tinh thần tương thân tương ái trong lúc này. Đồng thời, giáo hội cũng nhận thấy khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 năm rồi không tổ chức được vì không được phép tập trung đông người, thì năm nay cũng như thế. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tổ chức khóa học online trên mạng điện tử. Giáo hội quyết định sẽ tổ chức hai cuối tuần từ ngày 9 đến 11 tháng 7 và ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Quý thầy trong tổng vụ Hoằng Pháp sẽ có chương trình chi tiết gửi đến quý đạo hữu Phật tử nay mai tại Âu Châu và khắp nơi trên thế giới. Khóa tu học này chỉ có 3 lớp, 1, 2 và 3, gồm tất cả mỗi cuối tuần là 6 thời giảng pháp. Tất cả Phật tử các năm châu đều có thể tham gia khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 32 này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức. An cư kết hạ là một trong những quy củ thiền môn rất quan trọng kể từ thời Đức Phật còn tại thế. Do vậy năm nay, dầu cho dịch bệnh có hoành hành khắp nơi đi chăng nữa, thì chúng ta, những người xuất gia, cứ ở mỗi trụ xứ có từ 4 vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni trở lên, đều có quyền tác pháp an cư để thúc liễm thân tâm tu hành nghiêm mật, nhằm trang nghiêm giáo hội. Điều này cũng đã được Cố Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhắc nhở chúng xuất gia về việc an cư kiết hạ vào năm Phật lịch 2548 vừa qua. Có như vậy, chúng ta mới có thể giữ gìn giềng mối của đạo pháp một cách nghiêm mật và Phật sự mới được hành thông. Người xuất gia với 7 pháp bất thối như trong luật tạng có trình bày và Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã trùng tuyên lại. Đây là kim chỉ nam cho tất cả người xuất gia của chúng ta trong tất cả các mùa an cư kiết hạ. Và ngay cả trong đời sống thường nhật của người tăng sĩ cũng phải luôn ghi nhớ để hành trì. Lời cuối, chúng tôi luôn mong mỏi cơn đại dịch lần này chóng qua nhanh để mọi sinh hoạt có thể trở lại bình thường như xưa, nhất là mùa Vu Lan sắp đến. Hy vọng là người Phật tử có thể về chùa để tham gia những buổi lễ cầu nguyện, nghe thuyết pháp nhằm củng cố đạo tâm của mỗi người con Phật để chúng ta luôn dũng tiến trên đường đạo. Năm nay, bàn biên tập Viên Giác Tùng Thư cũng đã thực hiện xong đặc sàn văn hóa Phật giáo tập 3 rất đặc biệt, dày gần 700 trang, hình ảnh, bài vở rất phong phú. Ngoài Chư Tôn Đức Tăng Ni đóng góp bài vở của mình vào đặc sàn này, còn có khoảng 40 nam nữ cư sĩ đã đóng góp phần mình vào công trình biên khảo giá trị này. Đây là một sự đóng góp không điều kiện nào cả của những văn thi sĩ có tiền đồ Phật giáo của nước nhà. Năm 2021 này, Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển cũng đã hoàn thành tác phẩm thứ 68 nhan đề Tư tưởng Phật giáo trong thi ca Nguyễn Du. Quý vị nào muốn có hai tác phẩm này có thể đặt thẳng qua Amazon hoặc liên lạc về chùa để được hướng dẫn tiếp. Kính chúc quý ngài và quý vị luôn được an lạc. Bàn biên tập báo Viên Giác.